cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12, nói việc Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Từ đoạn 12 trở đi, chúng ta đến một phía bên kia của sách Sáng Thế Ký. Bối cảnh của sách được đổi khác. Chúng ta đi chậm từng bước. Sách này không còn nhấn mạnh đến các biến cố của sự việc, nhưng về đề cập đến từng người. Không phải tất cả mọi người được đề cập là những người lớn lao, nhưng tất cả đều là quan trọng. Trong phần này của sách Sáng Thế Ký đề cập đến 4 người và những người liên hệ khác nữa. Trong 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy đến 4 biến cố quan trọng. Đó là việc tạo dựng nên trời đất, con người sa ngã, cơn nước lụt và tháp Ba Bên. Trong 4 biến cố quan trọng này, Đức Chúa Trời liên hệ đến toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời không hiện ra với nhiều người, ngoại trừ với Adam và Abraham. Nhưng có sự thay đổi từ đoạn 12. 4 nhân vật được nêu lên. Đức Chúa Trời không còn đề cập đến những biến cố, nhưng với một người. Và từ người này, Ngài sẽ thành lập một quốc gia. Trong phần thứ nhất, chúng ta thấy Abraham là người của đức tin. Từ đoạn 12 đến đoạn 23. Phần thứ hai đề cập đến Isaac là người con quý mến, ở trong đoạn 24 đến đoạn 26. Phần thứ ba đề cập đến Gia-cốp, người con được lựa chọn và uốn nắn, đoạn 27 đến đoạn 36. Phần thứ tư đề cập đến Joseph, đứa con đau khổ và vinh quang, đoạn 37 đến 50. Đây là 4 tổ phụ quan trọng để hiểu lời của Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về đời sống của họ trong suốt phần còn lại của sách Sáng Thế Ký. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời không còn đề cập đến mọi dòng dõi. Sau khi con người sa ngã, tội lỗi gia tăng rất nhiều như trường hợp của Ca-in, đó là tội kiêu ngạo. Ông hãnh diện khi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa khước từ của lễ của Ca-in, ông đâm ra giận dữ và thù ghét em mình là A-bên, vì Đức Chúa Trời nhận của lễ của A-bên. Sự giận dữ của Ca-in dẫn đến tội giết người, mà cội rễ của nó là sự kiêu ngạo. Tôi xin nhắc cho các bạn nhớ, đó cũng là tội lỗi của Satan, tội kiêu ngạo đến từ tâm trí. Đến thời kỳ nước lụt, chúng ta thấy tội lỗi của tánh xác thịt, khi tất cả những hành động và suy nghĩ của con người nhằm để thỏa mãn tánh xác thịt. Đức Chúa Trời đổ cơn nước lụt xuống để đón phạt con người, ngoại trừ gia đình Noe là người có đức tin. Nếu Đức Chúa Trời đợi đến thế hệ kế tiếp, Ngài mất cả toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời rất là nhịn nhục với nhân loại. Ngài chờ đợi đến 969 năm, tức là trọn đời của Methuselah. Tôi tin là các bạn sẽ nói rằng 969 năm đủ dài để một người có cơ hội thay đổi tư tưởng. Nhưng thay vì quay về với Đức Chúa Trời, con người công khai chống lại Chúa. Tiếp sau cơn nước lụt là tháp Ba Bên. Điều đó cho chúng ta thấy không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Sau tháp Ba Bên, Đức Chúa Trời chuyển hướng từ sự chú tâm đến dòng dõi loài người. Ngài để ý và chọn một người. Và từ người đó, Đức Chúa Trời thành lập một quốc gia. Và từ quốc gia đó, Ngài tỏ bày sự khải thị. Quốc gia này sẽ đưa đến đấng cứu chuộc vào thế gian. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời làm. Chúng ta tin cậy vào phương cách tốt nhất của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời chọn Abraham, Ngài chọn một người có đức tin. Abraham là một người lớn lao vĩ đại. Abraham là người vĩ đại nhất trên đất. Và trong ngày hôm nay, các bạn định lượng thế nào là một người vĩ đại, một người lớn lao? Từ lúc ban đầu, Abraham là người nổi tiếng, nổi danh. Abraham đạt đến mức tuyệt đỉnh. Ông là người nổi danh nhất trên toàn thế giới. Ngay cả đến ngày hôm nay, khi chúng ta nghe radio, truyền hình hay xem báo chí, tên của Abraham vẫn còn được đề cập nhiều nhất, hơn cả các vị tổng thống, các vị lãnh tụ hay các ca sĩ hay là lực sĩ nổi tiếng nào khác. Ba tôn giáo lớn trên thế giới ngày nay đều trở về với Abraham. Đó là Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Có biết bao nhiêu triệu người trên khắp năm châu ngày nay đã nghe về Abraham? Đó là một trong những dấu hiệu chứng tỏ Abraham là người vĩ đại. Một dấu hiệu khác đánh dấu một người vĩ đại, đó là đức tính cao quý và lòng rộng rãi. Các bạn có tưởng tượng có người nào rộng rãi hơn Abraham không? Tôi không nghĩ là có ai rộng rãi như Abraham. Khi ông và cháu của ông vào xứ Palestine, Abraham nói với Lot mình, hãy chọn trước phần đất tốt nào mà Lot muốn. Abraham sẽ chọn phần còn lại. Các bạn có nghĩ là có ai làm như thế được trong sự giao dịch hiện nay không? Ngay cả những người trong hội thánh hay bạn thân, chưa ai có thể đối xử với nhau rộng rãi như thế. Chúng ta cũng thấy Abraham rộng rãi đối với vua Sodom và Gomorrah. Abraham nói rằng, ta không lấy bất cứ điều gì của các vua này, vì Đức Chúa Trời sẽ là đấng ban cho ông mọi sự. Điều thứ ba, một người vĩ đại là một người sống trong thời kỳ quan trọng, một người có nhiều vận số, một người ở trong thời điểm phải quyết định dứt khoát. Điều đó sự thật xảy đến cho Abraham. Có nhiều người đồng ý với ba điểm mà tôi nói về Abraham, nhưng có thể họ không đồng ý đến điểm thứ tư. Ấy là Abraham, con người của đức tin. Các bạn để ý đến nhiều người vĩ đại, ngay cả họ không phải là cơ đốc nhân. Dẫu vậy, họ vẫn có một niềm tin tưởng nào đó. Đức Chúa Trời nói rằng, Abraham là người của đức tin. Trong Kinh Thánh ghi lại, điều lớn nhất Abraham làm là ông tin cậy vào Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 4 câu 3, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Khi chúng ta đi xuyên suốt sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy ghi lại 7 lần Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham và mỗi lần như vậy giúp đời sống của ông gia tăng. Nhưng điều này không có nghĩa rằng Abraham là người trọn vẹn. Thật ra Abraham cũng đã thất bại mấy lần. Đức Chúa Trời đã thử ông 4 lần và cả 4 lần này ông đều cúi mặt xuống. Nhưng giống như Phi-e-rơ, sau những bước thất bại, Abraham đều khởi sự trở lại. Tôi xin phép nói với các bạn, nếu Đức Chúa Trời chạm vào lòng và đời sống của các bạn có thể thất bại, nhưng xin các bạn hãy đứng dậy và khởi sự trở lại. Và chúng ta sẽ thấy điều này trong đời sống của Abraham khi ông đi qua Sáng Thế Ký đoạn 12 này. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu đến ba câu đầu ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12. Cho chúng ta thấy một lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham. mà tên ban đầu gọi là Abraham. Trong ba câu này là trung tâm điểm của Kinh Thánh, vì phần còn lại của Kinh Thánh được xây dựng trên ba lời hứa này. Sáng Thế Ký đoạn 12, câu 1 đến câu 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, và rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Lời hứa đầu tiên nói về đất. Chúa phán, ngươi hãy ra khỏi quê hương, dòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Lời hứa thứ hai nói về quốc gia. Chúa hứa, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Lời hứa thứ ba nói về phước hạnh. Chúa phán hứa, các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Giờ đây câu hỏi được nêu lên, Đức Chúa Trời có làm trọn lời hứa của Ngài với Abraham không? Đức Chúa Trời đã làm cho Abraham trở thành một quốc gia lớn, và nó trở thành một quốc gia bị chiếm giữ lâu đời nhất trên đất, không ai sánh bằng. Còn lời hứa về phước hạnh thì sao? Abraham có trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc không? Thật đúng vậy. Qua Chúa Giêsu Christ, phước hạnh đã đến với toàn thế gian. Lời hứa này của Chúa được ứng nghiệm với Abraham. Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài với Abraham, ngoại trừ lời hứa về đất. Hãy nhìn xem những gì đang xảy ra tại đó. Trong thời của chúng ta, họ đang sống, họ đang giữ đất trên chân mình, nhưng họ chưa chiếm giữ một cách trọn vẹn. Có người nói, Chúa chưa làm trọn vẹn lời hứa của Ngài. Nhưng các bạn đã thấy, Chúa đã làm trọn 2/3 lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng, dân tộc của Abraham sẽ không ở trong đất họ khi họ không vâng lời Ngài hay khi họ xa cách Ngài. Và hiện nay dân tộc Abraham đang xa cách Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta thấy họ đang gặp nhiều khó khăn. Xin đừng nói rằng Chúa không làm trọn lời hứa của Ngài. Thật sự Chúa đang làm trọn những gì Ngài đã nói. Một ngày sẽ đến khi Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel trở lại đất hứa, và đất của họ sẽ rộng lớn. Dân Israel, tức là con cháu của Abraham, chưa thật sự chiếm giữ đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Mảnh đất mà dân Israel đang có hiện nay còn quá nhỏ so với vùng đất Canaan mà Chúa hứa ban cho họ trước đây. Họ sẽ được vào đó trong thời giờ, trong thời điểm của Chúa. Đức Chúa Trời đang điều khiển vận mạng của cả thế giới, và Ngài thực hiện nó theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta xem Abraham đã làm gì trước ba lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời đối với ông. Chúng ta để ý đến sự đáp ứng của Abraham. Chúng ta đọc lại ở trong câu 1 nói rằng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham. Trong phần Kinh Thánh khác nói rằng Chúa gọi Abraham khi ông ở xứ Ur-rơ thuộc về Canh Đê. Trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 7, câu 2 đến câu 4. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotamia, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng, hãy ra khỏi quê hương và dòng bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó đi qua xứ ông hiện đương ở. Abraham dâng theo lời Đức Chúa Trời, rời nhà, rời công việc, rời cuộc sống cao sang tại xứ Ur-rơ để đi đến một nơi mà ông không biết là nơi nào. Trong phần Kinh Thánh này, ông vẫn còn được gọi là Abraham, cho đến đoạn 17, tên Abraham của ông đổi thành Abraham. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 4. Rồi Abraham đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abraham đi theo lời của Đức Chúa Trời phán, và Chúa dẫn ông đến đất Canaan. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 5, Abraham dẫn Sarah vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, rồi từ đó ra để đi đến xứ Canaan rồi. Chúng đều đến xứ Canaan. Thời gian mà Abraham ở tại Charan là thời gian chuẩn bị và làm chậm trễ phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúa không hiện đến với ông cho đến khi ông đến xứ Palestine, cho đến khi ông thật sự phân cách khỏi quê hương và thân nhân mình. Ông chỉ mang theo cháu mình là Lot. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 6 ký thuật tiếp, Abraham trải qua xứ này đến cây giả bộp của More tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Theo bản ký thuật này, dân Canaan là con cháu của Chem. Tôi muốn nói một điều quan trọng ở điểm này. Nhiều người nghĩ rằng chắc Abraham rời khỏi Ur của xứ Canh Đê vì nơi đó quá tệ để đi đến một nơi có lúa gạo, cây trái hấp dẫn. Và họ nghĩ rằng Abraham đang tìm một nơi sinh sống tốt đẹp hơn. Các bạn có nghĩ như vậy không? Đó không phải là những gì Kinh Thánh nói. Theo như khảo cổ học cho biết rằng xứ Ur thuộc về Canh Đê có nền văn hóa cao trong thời bấy giờ. Thực tế là Abraham và Sarah có nhiều súc vật trong gia đình. Ur là một thành phố lớn và thịnh vượng. Abraham rời khỏi nơi đó và đến xứ Canaan. Trong khi Canaan chưa được khai hóa, kém cỏi và xứ này thờ hình tượng. Mục đích của Abraham đến Canaan không phải là để tìm kiếm sự giàu sang của cải, nhưng Abraham đến đó vì vâng theo lời Chúa. Hãy xem điều gì xảy ra khi Abraham dâng lời Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7 chép tiếp, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà nói rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Abraham lập một bàn thờ cho Chúa khi Ngài hiện ra cho ông lần thứ hai. Trong khi trước đó, lúc ở Charan, Chúa không hiện ra cùng ông. Đối với dân sự của Đức Chúa Trời, bàn thờ không chỉ là nơi dân của lễ, mà bàn thờ cũng còn nơi tượng trưng cho mối giao thông, mối tương giao với Đức Chúa Trời và kỷ niệm những cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Ngài. Bàn thờ được dựng bằng đá, bằng đất, được tồn tại nhiều năm để nhắc nhở liên tục cho con người nhớ đến sự che chở và lời hứa của Đức Chúa Trời. Abraham thường xuyên lập bàn thờ cho chúng ta biết hai lý do. Thứ nhất, để cầu khẩn và thờ phượng. Thứ hai, để nhắc nhở ông nhớ đến việc Đức Chúa Trời ban phước lành. Nhờ đó đời sống của Abraham thường xuyên được làm mới lại lòng yêu mến và trung tín với Đức Chúa Trời qua việc lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Các bạn thấy, một trong những lý do mà các bạn và tôi không nhận được phước hạnh khi chúng ta đọc Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh khiển trách con người. Chúng ta không sống trong sự sáng mà Chúa hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời thì phước hạnh sẽ đến. Chúng ta thấy trong từng trại của Abraham, Đức Chúa Trời không hiện ra cùng ông cho đến khi ông rời khỏi xứ và dâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông. Sau đó, Abraham lập một bàn thờ cho Chúa. Abraham là một người thợ xây bàn thờ. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8. Từ đó người đi qua ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại, phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Abraham làm hai điều khi ông đến xứ Canaan. Ông dựng liều, dọn một chỗ ở. Sau đó ông lập một bàn thờ. Tại đó ông làm chứng cho Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào ông đến, ông đều để lại lời làm chứng cho Chúa. Thưa các bạn có đang làm chứng cho Chúa không? Và các bạn đang làm chứng bằng cách nào? Có phải các bạn chỉ gửi một tập sách chứng đạo nhỏ tại nhà một người quen nào đó, hay dán một chữ nói về Chúa Giê-xu ở trước cửa nhà hay là phía sau chiếc xe, và kể như là các bạn đã làm chứng? Thưa các bạn, sự thật làm chứng không phải như vậy đâu. Tôi xin nói với các bạn, Abraham thờ phượng Chúa cách yên lặng, nhưng trong hành động của ông, những người Canaan xung quanh ông nhìn biết Abraham thờ phượng Đức Chúa Trời. Và sau đó, Abraham đi xuống phía nam. Bây giờ, chúng ta đến một điểm mờ ở trong đời sống của đức tin Abraham. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 10, nói đến sự yếu đuối đức tin của ông. Bây giờ, trong xứ chịu cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Abraham ở trong một nước được ban phước, Đức Chúa Trời không bảo Abraham rời khỏi nơi đó. Nhưng khi cơn đói xảy đến trong khu vực ấy, Abraham dẫn vợ mình xuống Ai Cập, ngày nay gọi là Ai Cập. Có thể là nạn đói này càng ngày càng tệ hơn, càng nặng nề hơn. Tại sao lại có cơn đói kém ở nơi Đức Chúa Trời vừa mới kêu gọi Abraham đến? Đây có thể là một thử thách đức tin cho Abraham. Abraham nghĩ rằng Ai Cập sẽ tốt hơn nên ông dẫn vợ mình xuống đó. Abraham không cầu hỏi ý chỉ và chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Hãy để ý, Đức Chúa Trời không bảo ông xuống đó. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham, trước đó có nói cho ông biết, đất này là đất mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông. Ông sẽ được phước hạnh khi ở đây. Nhưng các bạn thấy, Abraham thiếu sự tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời. Ông đi xuống Ai Cập. Theo như trong Kinh Thánh diễn đạt, Ai Cập là bức tranh của thế gian. Các bạn sẽ thấy điều đó trong suốt các đoạn còn lại, phần sau. Ngày nay thế gian cũng lôi cuốn cơ đốc nhân trở vào đó bằng nhiều cách. Và một trong những cách mà nó thường nói rằng, mọi người đều đi đến đó, còn các bạn tại sao không đi? Thế gian đang lôi kéo chúng ta đi theo số đông, theo điều gì mắt thấy, theo lợi lộc vật chất. Có thể Abraham nghĩ rằng đi xuống Ai Cập là con đường đúng vì tại Canaan đang đói kém. Ông có lý do tốt, nhưng khi ông đi đến đó, ông gặp khó khăn ngay lập tức, liên hệ đến vợ mình Sarah vì bà rất đẹp. Mời quý vị xem tiếp phần kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, câu 11-12. Khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarah vợ mình rằng, này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi người dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng, ấy là vợ hắn, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Sarai là một người vợ rất đẹp, nhưng cho đến khi Abraham gần tới Ai Cập, ông mới lo âu về sự nguy hiểm có thể xảy đến cho bà Sarai. Vì thế, ông nói với Sarai, trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 13, ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Abraham bảo vợ mình là Sarai, xưng nhận làng là em gái. Điều này Abraham chỉ nói dối có phân nửa, vì Sarai là em gái cùng cha khác mẹ với ông, như được ký thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 20 câu 12. Nhưng quý vị thấy điều này, nói dối phân nửa còn tệ hơn là nói dối hoàn toàn, bởi vì người có ý muốn dối gạt. Abraham sợ Pharaoh lấy Sarai làm vợ. Abraham thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Và trong thời kỳ trước đó, trước khi cưới một người làm vợ phải có thời gian sửa soạn, và trong thời gian này Đức Chúa Trời ngăn cản hành hạ Pharaoh và gia đình của vua và nói cho Pharaoh không được lấy Sarai làm vợ. Kế đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 18-20. Pharaoh bèn đòi Abraham mà hỏi rằng, ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao ngươi không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi? Nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thải tài vật của người đi. Đức Chúa Trời thấy các bạn đang ở đâu và làm điều gì. Ngài cũng thấy các bạn đang gặp những khó khăn nào. Ngài đang canh giữ đời sống của Abraham và bà Sarah. Ngài bảo vệ họ và đem họ trở về nơi đất hứa. Nhưng Chúa không có hiện ra với Abraham và Sarah khi họ còn ở trong xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh mà các bạn và tôi đang đối diện. Và tôi xin kêu gọi các bạn hãy trình dâng hoàn cảnh của mình cho Ngài và xin Ngài hướng dẫn. Tôi tin tưởng và có kinh nghiệm vào lời hứa của Đức Chúa Trời, vì không ai nhờ cậy nơi Ngài mà bị hổ thẹn bao giờ. Các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu phần đầu trong đời sống của Abraham. Ông là người được Đức Chúa Trời kêu gọi và ông đi theo Ngài với đức tin. Trong chương trình kỳ sau nữa, chúng ta tìm hiểu những diễn biến kế tiếp trong đời sống của Abraham. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Tiên con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.